là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc nhận diện trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục đào tạo Văn Chấn sẵn sàng cho năm học mới. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng tham gia sự kiện này có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Năm nay với chủ đề Đoàn kết và hợp tác vì sự phát triển chung, Triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 có 15 gian hàng tham gia và có trên 10 sự kiện bên lề, đồng thời diễn ra bao gồm Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Nam Á lần thứ 4, Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang Kinh tế GMS 2023, Diễn đàn Kinh doanh Trung Quốc Nam Á lần thứ 16, Diễn đàn Đổi mới Hợp tác và Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc Nam Á lần thứ 4, Tuần lễ Nghệ thuật Trung Quốc Nam Á và Đông Nam Á lần thứ 11. Hội chợ triển lãm Trung Quốc Nam Á cũng sẽ được giới thiệu trên nền tảng số trực tuyến. Triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 có vai trò quan trọng về ngoại giao đa phương, hợp tác thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á và các quốc gia khác. Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự các diễn đàn hợp tác Trung Quốc Nam Á lần thứ 4, Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang Kinh tế GMS 2023, Diễn đàn Doanh nghiệp Trung Quốc Nam Á lần thứ 16, Hội nghị Hợp tác Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc Nam Á lần thứ 4 và Diễn đàn Doanh nghiệp Trung Quốc Đông Nam Á lần thứ 5. Tại triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27, tỉnh Yên Bái có 2 gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá về các sản phẩm công nghiệp và những dịch vụ có thế mạnh của tỉnh như sứ kỹ thuật, sản phẩm đạt 500 thương hiệu quốc gia, bột đá siêu mịn, đá block, đá xẻ, các mẫu khoáng sản khác, ngói màu, các sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến như gỗ ghép thanh, gỗ ván ép, đũa gỗ, quế vỏ, tinh dầu quế, chè suối Giàng, chè đen, măng tươi Bát Độ, lạc đỏ Lũng Yên, gạo Sén Cù và một số sản phẩm đặc sản như cà xê Hồ Thác Bà, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy. Triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nên tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm bình quân 7,66%, vượt 2,66% mục tiêu trung ương giao. Đến nay, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông đạt 100%, đạt mục tiêu của chương trình đề ra. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác đạt 97,6%. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 93,5%. Đã có 13 xã, 18 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Thông qua việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nên tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Yên Bái giảm bình quân 5,03% năm. Riêng hai huyện thuộc chương trình 30A là Trạm Tấu và Mù Căng Chải giảm bình quân 8,32% năm.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất ô cốp chất lượng cao, đến nay huyện Trấn Yên đã có 3 sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc, gồm chè xanh chất lượng cao của hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, miến đao Quy Mông của hợp tác xã Việt Hải Đăng, quế điếu thuốc Hòa Cuông của hợp tác xã Quế Khánh Thành. Các sản phẩm xuất khẩu đợt này được đóng thùng theo quy cách đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và được công ty cổ phần RIB vận chuyển sang thị trường Anh. Trong đó, sản phẩm chè xanh chất lượng cao có trọng lượng 72 kg, miến đao xã Quy Mông 250 kg và quế điếu thuốc Hòa Cuông 900 kg. Các sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường châu Âu là cơ hội đánh thức tiềm năng và đưa nhiều nông đặc sản địa phương tiến tới chuẩn hóa các sản phẩm ô cốp, rộng cửa tiến đến thị trường khó tính này trong thời gian tiếp theo. Được biết, hiện nay huyện Trấn Yên có 33 sản phẩm ô cốp được xếp hạng 3 sao và 4 sao. Sau khi đăng ký nhãn hiệu, các sản phẩm đều có mã QR để truy xuất nguồn gốc và được đưa lên sàn giao dịch điện tử để giới thiệu quảng bá chào hàng và bán ra nhiều thị trường khó tính.
Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng giúp huyện Mù Căng Chải. Đây là số tiền do cán bộ, người lao động trong toàn chi nhánh ủng hộ trong những ngày qua gửi tới huyện Mù Căng Chải, góp phần giúp người dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ. Được biết, trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ngày 5 tháng 8 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã làm 3 người bị chết, 246 căn nhà bị thiệt hại, 58 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 136 nhà bị thiệt hại nặng, 52 nhà phải di dời khẩn cấp. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế thiệt hại nặng. Hàng trăm hectare hoa màu bị vùi lấp không có khả năng khắc phục. Hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Thiệt hại do thiên tai toàn tỉnh đợt đầu tháng 8 tính đến nay đã lên đến 392 tỷ đồng.
Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện biệt phái dự kiến khoảng 15 giáo viên dạy môn tiếng Anh từ vùng thấp lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, lần đầu tiên môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3. Từ năm học 2022-2023, sau giả soát, Yên Bái là một trong năm tỉnh trên cả nước thiếu nhiều giáo viên tiếng Anh nhất, đặc biệt thiếu cục bộ tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Sau hai lần tổ chức thi tuyển, tỉnh cũng không nhận được bất kỳ một hồ sơ nào đăng ký lên vùng cao dạy tiếng Anh. Yên Bái đã vận động và đã có 16 giáo viên hưởng ứng chương trình và bước đầu đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Về lâu dài, để đảm bảo nguồn giáo viên tiếng Anh cho các địa phương vùng cao, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu với tỉnh mở lớp đại học sư phạm tiếng Anh hệ vừa học vừa làm do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên đào tạo với số lượng 34 học viên. Năm học 2023-2024 tiếp tục tuyển sinh thêm một lớp với số lượng 50 học viên. Các học viên được tuyển là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông từ các trường dân tộc nội trú, trường thuộc địa bàn vùng cao trên địa bàn tỉnh.
Nhằm bảo tồn tri thức, di sản văn hóa dân tộc trước nguy cơ bị mai một, vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu đã khai giảng các lớp truyền dạy khèn của dân tộc Mông tại xã Bản Mù và truyền dạy múa dân tộc Khơ Mú tại xã Thúc Đán cho 30 thiếu nhi người Mông, người Khơ Mú. Lớp truyền dạy khèn Mông tại xã Bản Mù do nghệ nhân ưu tú Giàng A Do trực tiếp truyền dạy. Các em thiếu nhi được hướng dẫn cách thổi, múa khèn bè. Tại lớp truyền dạy múa dân tộc Khơ Mú tại xã Thúc Đán, nghệ nhân Vì Thị Sai sẽ trực tiếp truyền dạy các hoạt động văn nghệ dân gian, các điệu múa và nghệ thuật cồng chiêng của người Khơ Mú. Các lớp truyền dạy sẽ diễn ra trong một tháng từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023. Hoạt động truyền dạy góp phần khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Càng đặc biệt có ý nghĩa khi nghệ thuật khèn Mông ba huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn tỉnh Yên Bái mới đây đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh Yên Bái đã thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện xử lý những hành vi vi phạm trong sản xuất buôn bán thực phẩm không an toàn trên địa bàn. Qua kiểm tra từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã kiểm tra 93 cơ sở, lập biên bản xử lý, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 14 cơ sở với số tiền trên 53 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện kiểm tra giám sát 148 cơ sở, phát hiện và xử lý vi phạm 3 cơ sở với số tiền 7 triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường kiểm tra 145 vụ, xử lý 58 vụ, phạt hành chính 240 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa thực phẩm đông lạnh, sữa tươi, bánh kẹo, thực phẩm chức năng trị giá 1,3 tỷ đồng. Cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra trên 3.000 lượt cơ sở, trong đó xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 12 cơ sở, tiến hành tiêu hủy hàng hóa không đảm bảo và nhắc nhở 228 cơ sở vi phạm.
Vừa qua, Đội Quản lý Thị trường số 2 phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Yên Bái tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Đặng Quốc Toản ở tổ dân phố Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái và đã phát hiện tại cửa hàng sửa chữa ô tô này đang bày bán 15 thùng dầu nhờn nhãn hiệu Castrol CRB Turbo Max dung tích 18 lít một thùng giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể, 15 thùng dầu nhờn nhãn hiệu Castrol còn mới chưa qua sử dụng, có giá niêm yết tại cửa hàng là 1.800.000 đồng một thùng. Đội công tác đã tiến hành tạm giữ gửi mẫu để xác nhận hàng thật hàng giả làm căn cứ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đã xác định toàn bộ 15 thùng dầu nhờn nhãn hiệu Castrol CRB Turbomax trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Castrol. Đội Quản lý Thị trường số 2 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đặng Quốc Toản về hành vi buôn bán hàng giả. Tang vật vi phạm có trị giá 27 triệu đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Kích động chia rẽ khối đoàn kết, phát tán các thông tin xấu độc không đúng sự thật lên không gian mạng, dẫn dắt dư luận dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa và luôn có cái nhìn tiêu cực về xã hội. Thành lập các hội nhóm tự phát để bàn tán, chỉ trích, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự uy tín người khác. Đó là những thủ đoạn được các đối tượng phản động, các thế lực thù địch sử dụng trên không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Làm thế nào để tự miễn dịch trước những thông tin này? Vấn đề được chúng tôi đề cập trong phóng sự 2 kỳ nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Trong kỳ 1 của phóng sự với nhan đề Mạng xã hội, miếng mồi ngon để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ. Mời quý vị cùng phóng viên tìm hiểu xem thông tin xấu độc đang len lỏi như thế nào trong đời sống thường ngày.
Năm nay đã ngoài 60 tuổi, con cái đều ở xa. Những lúc rảnh rỗi, bà Đỗ Thị Hạnh ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chỉ làm bạn với chiếc điện thoại thông minh. Do không rành về công nghệ nên bà Hạnh thường xem những gì hiện sẵn trên Facebook. Lỡ bấm vào một vài clip có những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật. Sau đó tất cả các trang có nội dung thông tin tương tự được đề xuất. Dần dần bà Hạnh bị cuốn theo những clip đó và không hề biết toàn bộ đều là những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu thù địch. Bà Hạnh chia sẻ.
Rảnh rỗi ở nhà này thì bà thường xuyên xem những trang Facebook, các thời sự, những nhà lãnh đạo rồi là việc tham nhũng các thứ đấy. Trên TV thì không có.
Có dịp vào bệnh viện thăm người ốm, tôi khá ngạc nhiên vì phòng bệnh rất rôm rả. Mỗi người một chiếc điện thoại, vừa lướt mạng YouTube, Facebook, vừa bình phẩm đủ các chủ đề, từ chính trị đến văn hóa xã hội với nhiều thông tin không đúng sự thật, phản chính trị, phản khoa học. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở các trang mạng, mà với phương châm mưa dầm thấm lâu, rồi người này chia sẻ với người kia. Hậu quả, nhiều người, trong đó có cả những cán bộ đảng viên, hàng ngày thẩm thấu những thông tin xấu độc, gây tâm lý hoang mang, dần tác động tiêu cực tới suy nghĩ, hành động. Ông Lê Huy Ngọ, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
cái tình hình thông tin trên mạng xã hội ấy, thì có nhiều cái luồng thông tin mà có thể nói rằng là có những luồng thông tin rất độc hại, mà cái tác hại của nó là rất nguy hiểm đối với người dân cũng như là cán bộ đảng viên. Thứ nhất là về cái nhận thức của mỗi người sẽ sai lệch về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Lâu dài thì nó sẽ như vậy là tạo lên một cái nguy hiểm nhất, đó là về vấn đề chính trị, tức là người ta không sẽ mất lòng tin, sẽ giảm dần và đi đến mất lòng tin, và như thế thì rất là nguy hiểm, nguy hại cho chế độ chúng ta.
Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch dùng mạng xã hội để chống phá, lôi kéo người dân. Trong đại dịch COVID-19, giữa lúc toàn đảng, toàn quân và toàn dân kề vai chung sức, cùng nhau vượt qua thời đoạn khó khăn, lại gặp phải những thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch tràn lan trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phòng chống dịch bệnh của nước ta. Không đâu xa lạ, chính môi trường mạng xã hội trở thành mảnh đất béo bở để những dư luận trái chiều, tiêu cực, thậm chí là chống đối, phản động bùng phát, làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là người trẻ, không ít tỏ ra thiếu tỉnh táo, bị lôi kéo theo những luận điệu xuyên tạc, tiêu cực, chống phá, để hùa theo, kích động, trở thành công cụ cho thế lực đen tối lợi dụng. Tháng 2 năm 2023, vụ việc chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đóng quân tại Yên Bái, tử vong sau 10 ngày nhập ngũ, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi sự việc chưa được sáng tỏ, đã có rất nhiều luồng thông tin, hình ảnh, video clip, tin bài chưa chính xác được đăng tải lan truyền trên Internet, mạng xã hội. Nhiều ý kiến phát ngôn có tính chất suy diễn, quy chụp. Đặc biệt, các thế lực thù địch đã lợi dụng vụ việc này để tung các clip bạo lực trong công an, quân đội của các nước khác, tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân, làm ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của chiến sĩ công an nhân dân và bộ đội Cụ Hồ. Trung sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái bức xúc nói.
Người đứng trong lực lượng vũ trang thì tôi cảm thấy rất là bức xúc khi nhiều thông tin là trang mạng xã hội đăng những hình ảnh hay là những bài báo, những lời nói không đúng sự thật. Tôi mong muốn là lực lượng chức năng hay là cơ quan chính quyền có những giải pháp cụ thể để cho người dân nắm bắt được đâu là tin đúng và đâu là tin sai.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Hải Giang ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Khi mà vụ việc đó thì được đăng tải lên mạng xã hội thì cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ, họ không biết đâu là đúng đâu là sai, họ cũng chỉ biết là họ thấy vụ việc đó rất là hot thì họ chia sẻ rồi họ bình luận theo quan điểm của họ.
Bất cứ hiện tượng sự việc nào từ thực tiễn đời sống đều có thể bị lợi dụng, xuyên tạc, bôi nhọ hoặc suy diễn, quy chụp trên không gian mạng. Do đó, người dùng mạng xã hội nếu không được trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để tự xây dựng ý thức đề kháng thì sẽ rất dễ rơi vào bẫy tin giả. Vậy làm thế nào để nâng cao sức đề kháng trước những thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng? Câu trả lời sẽ được chúng tôi đề cập trong kỳ 2 của phóng sự. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên sóng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, năm học 2023-2024 là năm học thứ tư, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, cũng như phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học mới, ngành giáo dục đào tạo cùng các nhà trường đã tích cực chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và khẩn trương hoàn thành công tác tuyển sinh trước khi bước vào năm học mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Văn Chấn.
Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn đã chỉ đạo các nhà trường rà soát, lập danh sách cơ sở vật chất, trang thiết bị cần bổ sung, xây dựng và sửa chữa để đề xuất tham mưu với Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư, đồng thời phối hợp giám sát tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản phục vụ năm học mới. Năm học 2023-2024, Văn Chấn có 61 đơn vị trường học với gần 29.000 trẻ học mầm non, học sinh. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho học sinh, năm học 2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã được đầu tư xây dựng mới 39 phòng học, 41 phòng bộ môn và các phòng phục vụ học tập, hành chính, quản trị cùng công trình phụ trợ, tổng kinh phí trên 106 tỷ đồng. Và trong năm 2023, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tiếp tục được đầu tư 10 công trình với kinh phí trên 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Đến thời điểm này, các công trình được đầu tư năm học 2022 cơ bản đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng kịp cho năm học 2023-2024. Các công trình còn lại đang đẩy nhanh tiến độ dự kiến bàn giao trong năm 2023 trước khi các đơn vị trường bước vào học mới. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 thì tại thời điểm này thì ngành giáo dục và đào tạo đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường học tổng vệ sinh cũng như là rà soát, sắp xếp các cái phòng học cũng như là các phòng học bộ môn, các phòng chức năng đảm bảo là hợp lý và quan tâm tham mưu với các cấp để đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục để đưa vào sử dụng trong năm học. Cùng với đó thì là Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường rà soát các cái trang thiết bị, các cái phòng học bộ môn và trên cơ sở đó thì phòng đã tổng hợp để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư các cái nguồn cơ sở vật chất đảm bảo về phòng máy cũng như là thiết bị để tổ chức các hoạt động dạy học cho năm học mới.
Là một trong những trường bán trú ở địa bàn khó khăn của huyện Văn Chấn, trong những năm qua với sự nỗ lực của đội ngũ quản lý giáo viên và nhân viên, chất lượng giáo dục của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh đã không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng đào tạo mũi nhọn của nhà trường cũng dần được nâng lên. Nhằm giúp thầy và trò nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học, không ngừng đổi mới phương pháp theo hướng tăng cường thực hành và lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường đã được đầu tư xây dựng khối phòng học chức năng hiện đại cùng nhiều công trình phụ trợ khác, sẵn sàng đón chuẩn quốc gia cấp độ 1 trong tháng 10 năm 2023. Thầy giáo Đặng Văn Tài, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Nhà trường năm nay là được nhà nước đầu tư cho khối phòng học và phòng chức năng tổng công trình là 8 tỷ. Thì đến thời điểm này là công trình tương đối hoàn thiện và đến bắt đầu vào tháng 8 là sẽ nghiệm thu và sử dụng. Được đầu tư như cơ sở vật chất như này thì chắc chắn là chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng lên vì điều kiện học tập của các em được đầu tư tốt hơn.
Thời điểm này, không chỉ riêng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh, mà hầu hết các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, phục vụ giáo dục trên địa bàn huyện Văn Chấn đều đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho các nhà trường vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị dạy và học, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Cùng với việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới, các trường cũng đã và đang thực hiện nhiều hoạt động như làm tốt công tác tuyển sinh, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, sắp xếp đội ngũ giáo viên, chỉnh trang khuôn viên trường lớp học. Cô giáo Đỗ Thị Trâm, hiệu trưởng trường tiểu học trong cơ sở Hoàng Văn Thọ, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ đến thời điểm này thì cũng đã cơ bản chuẩn bị các cái điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Thứ nhất về cơ sở vật chất, thì cơ sở vật chất thì nhà trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 7 năm 2020, và đến thời điểm này thì nhà trường đang nằm trong lộ trình về chuẩn bị trường chuẩn mức độ 2 cùng với lộ trình của xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đại Địch, nên là chúng tôi cũng đã được đầu tư về cơ sở vật chất, đặc biệt là trong năm học 2022-2023 thì nhà trường được đầu tư là 10 phòng học bộ môn và một số phòng chức năng để phục vụ cho cái thông tư đảm bảo theo thông tư 13 của chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Thế còn đối với về các cái điều kiện khác như là về số lượng học sinh thì chúng tôi đã hoàn thành về công tác tuyển sinh lớp 6 cũng như tuyển sinh lớp 1 đầu vào, và đến thời điểm nhà trường thì cơ bản là cũng đạt theo cái kế hoạch giao của năm học 2023-2024 là đạt 96,7%.
Theo dự kiến, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ không có nhiều thay đổi so với những năm trước. Để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024 đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn, là rào cản trong chuyển đổi số tại Yên Bái. Tuy nhiên, với quyết tâm cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những cách làm cụ thể rộng khắp từ cộng đồng dân cư, thôn bản, xã phường đến các cơ quan đơn vị nhà nước, việc thực hiện chuyển đổi số tại Yên Bái đã có sự chuyển biến rõ nét và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thể hiện qua những bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số hàng năm, hiện Yên Bái đang xếp thứ 15 trên 63 trong chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2022 và đứng thứ 2 cả nước về số giao dịch khai thác, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế xã hội, là cơ hội để một tỉnh nghèo như Yên Bái dù đi sau nhưng có thể đuổi kịp tiến cùng, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh thành phố khác trong cả nước. Chính vì vậy, trong 2 năm qua, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đạt quyết tâm chính trị cao độ, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Chỉ tính riêng trong năm 2022, tỉnh Yên Bái đã ban hành 36 văn bản để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Bà Lã Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Xác định năm nay là năm tăng tốc trong công tác chuyển đổi số. Chính vì vậy, chúng tôi đã bám sát các kế hoạch của tỉnh và đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của huyện với các mục tiêu, các nhiệm vụ, các giải pháp và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban chỉ đạo. Huyện đã xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm trên cả các lĩnh vực như hạ tầng số, nhân lực số, thể chế số, an toàn thông tin mạng, rồi kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Đó là 3 cái trụ cột trong chuyển đổi số. Và hiện nay thì huyện đã ban hành kế hoạch chiến dịch công dân số từ khu phố tới bản làng.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng số dùng chung phục vụ các nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn tỉnh và đã đưa vào sử dụng trung tâm dữ liệu tập trung, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 3 đến 100% các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng của tỉnh, hệ thống camera giám sát đô thị thông minh và hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tới 100% các cơ quan đảng, sở ngành và ủy ban nhân dân cấp xã, tạo tiền đề quan trọng để việc chuyển đổi số được thực hiện thực chất, lan tỏa rộng khắp ở tất cả các địa phương. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên tổng số hồ sơ đạt 70%. Toàn bộ hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Xác định chuyển đổi số chính là đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội, và theo đó thì năm 2023 đối với huyện Lục Yên thì cũng sẽ tập trung và triển khai vào một số các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất đó là chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định được chuyển đổi số. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từng bước đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ của chuyển đổi số trở thành những cái công việc thường xuyên, liên tục và gắn chặt với cái quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức trách nhiệm vụ được giao, tăng cường cái công tác tuyên truyền, truyền thông để nhằm nâng cao cái nhận thức, kỹ năng sống, rồi tăng cường cái tương tác với người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh và thu hút cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc giải quyết công việc.
Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S với hơn 196.000 tài khoản, hơn 18 triệu lượt xem ứng dụng và các dịch vụ tiện ích trên Yên Bái S đều nhận được sự quan tâm và đồng thuận của người dân. Đặc biệt đầu tháng 3 2023, khi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, Yên Bái đứng thứ hai cả nước về số giao dịch khai thác, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những kết quả đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn nâng cao đời sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giữa vùng núi với đồng bằng, khu vực nông thôn và thành thị. Bà Thảo Thị Vàng, thôn Nậm Cắt, xã Nậm Cắt, huyện Mường Trải chia sẻ. Chúng tôi là người dân hôm nay được các cán bộ xã và công an thông báo đến đây khai báo và làm các thông tin cùng thẻ căn cước công dân, được các cán bộ hướng dẫn rất nhanh chóng và thuận tiện lắm. Có thể khẳng định đến nay chuyển đổi số ở Yên Bái đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ ở khắp các địa phương trong tỉnh. Với những kết quả bước đầu khá tích cực và đáng khích lệ trên cả các mặt chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Trong đó, việc xây dựng mô hình chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số tiếp tục được tập trung chỉ đạo theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và mục tiêu phục vụ, kinh tế số bước đầu được hình thành và ngày càng phát triển. Yên Bái đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố về số lượng tài khoản và đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố về số sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại điện tử, góp phần hình thành nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.